thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 78. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên, đoạn thứ 68. Gây chuyện thị phi, hại người cốt nhục ly tán, xâm đoạt sở ái của người. Ba câu nói này phía trước đã từng nói qua, ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Hơn nữa cũng rất dễ phạm phải. Giảng giải thêm vài lần để chúng ta có thêm ấn tượng sẽ có ích đối với chúng ta. Mỗi một người thế gian đều muốn tốt, đều muốn thiện, thế nhưng lại luôn luôn tạo ra một số lỗi lầm tự mình cũng không biết được. Nguyên nhân của nó thì chúng ta có thể hiểu. Nền giáo dục hiện tại và trong quá khứ không như nhau. Người xưa vô cùng xem trọng việc phòng ngừa ngay từ đầu. Biết được việc giáo dục là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Con người là một loại động vật, họ có thể ở bậc cao hơn những động vật khác, chính là vì họ được tiếp nhận qua sự giáo dục. Họ hiểu chuyện, họ rõ lý. Hầu hết các động vật thì chúng không thể tiếp nhận nền giáo dục này. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của chúng ta và các loại động vật khác. Nếu như con người mà không được tiếp nhận giáo dục, cổ thánh tiên hiền đều biết, ở trong tất cả các loại động vật thì con người là đáng sợ nhất. Trong hiểu biết của chúng ta cũng thường thấy các loài rắn độc, các loài thú dữ. Sau khi chúng ăn no rồi thì chúng tuyệt đối sẽ không làm hại đến các loài động vật nhỏ khác. Nhưng mà loài động vật là con người thì không như vậy. Họ dù ăn được no, mặc được ấm rồi, hết thảy đều rất tự tại rồi, nhưng vẫn cứ ăn hiếp kẻ khác, vẫn cứ đi giết hại kẻ khác. Cho nên chúng ta ở trong tất cả những loài vật hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ lại xem, có phải là tàn nhẫn nhất trong tất cả những loài động vật hay không? Cho nên cổ thánh tiên hiền và các vị Phật Bồ Tát đã tái lai để hóa đạo chúng sanh, mà chúng sanh chủ yếu nhất chính là con người. Con người nếu như mà giác ngộ rồi thì thành tựu sẽ vô cùng nhanh. Như vậy thì tất cả những loài động vật khác không có cách gì so bì được. Con người nếu không được giáo dục thì đọa lạc cũng rất nhanh. Đọa lạc vào A Tỳ địa ngục. Cái hiện tượng này thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Phật dạy chúng ta đem những tư tưởng hành vi sai trái này mà sửa chữa trở lại. Cổ đại đức, bất luận là tông môn hay giáo hạ, đều khuyên chúng ta phải tu từ gốc rễ. Gốc rễ là gì? Gốc rễ chính là tâm địa, là ý niệm. Phải đem ý niệm chuyển đổi trở lại. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Thực tế mà nói, không chỉ là một mình Thế Tôn, mà mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai. Vì hết thảy chúng sanh mà giảng kinh thuyết pháp. Là giảng nói những gì? Trên kinh Bát Nhã cũng nói là chư pháp thực tướng. Chúng ta dùng lời hiện nay để nói là chân tướng sự thật của hết thảy pháp, là giảng nói những cái này. Cách nói này không sai, đích thực là giảng nói những chân tướng sự thật đó. Ở trong chân tướng sự thật đó thì quan trọng nhất là vì chúng ta mà nói rõ vũ trụ là từ đâu mà có, hết thảy vạn vật là từ đâu mà có, sinh mạng là từ đâu mà có. Đây là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật mà hết thảy đều thông đạt hiểu rõ rồi, ở trong nhà Phật thì gọi là bạn đã thành Phật rồi. Chân tướng sự thật đã hoàn toàn bị mê hoặc hết rồi thì đây gọi là chúng sanh. Phật và chúng sanh khác biệt chính là ở chỗ này. Hơn nữa chân tướng sự thật là gì? Phật đã nói rất nhiều lần nhưng chúng ta thì không tin. Chúng ta không thể lý giải được, chúng ta cũng không có cách nào tiếp nhận. Phật nói vũ trụ nhân sanh, hết thảy vạn vật là chính mình. Những lời này chúng ta nghe thì không hiểu được. Làm sao lại là chính mình được chứ? Nhưng thật sự là chính mình. Khi giác ngộ được rồi mới biết là chính mình. Khi còn mê thì không biết được. Thí dụ như con người chúng ta, thân thể của chúng ta, mọi người đều biết là nó do vô số tế bào hợp thành. Thân thể của chúng ta cũng giống như hết thảy chúng sanh ở trong hư không pháp giới này vậy. Đây là một chỉnh thể hoàn chỉnh, là một sinh mạng. Nhưng mà mỗi một tế bào trong cơ thể của chúng ta, nó lại không biết là mỗi một tế bào đều độc lập, mỗi một tế bào đều tự cho mình là đúng, không thể nào hợp tác với nhau, không thể nào hỗ trợ hợp tác lẫn nhau. Đôi bên còn phương hại lẫn nhau. Vì thì bộ phận này bị tê dại rồi, bị bệnh rồi. Cho nên ngày nay là hiện tượng gì? Không đơn giản là mọi người hay nói là quả địa cầu đã bị bệnh rồi, mà là vũ trụ đã bị bệnh rồi. Còn may một chút là căn bệnh cục bộ, không phải toàn bộ. Bởi vì còn có người giác ngộ. Giác ngộ là những tế bào tốt đi giúp đỡ những tế bào xấu hồi phục trở lại, hồi phục khỏe mạnh trở lại, Tế bào tốt chính là chư Phật Bồ Tát, tế bào xấu là lục đạo chúng sanh, là một sanh mạng hoàn chỉnh. Ngàn kinh giảng luận đều là nói rõ cho chúng ta cái đạo lý này. Chúng ta không biết được. Phật đã dốc hết tâm sức giảng nói suốt 49 năm, nhưng người chân thật nghe hiểu được thì có mấy người chứ? Thật sự là không nhiều. Người nghe hiểu gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, người đó chính là đã thành Phật rồi. Cũng có lẽ nói có người nghe hiểu rồi, hiểu rồi nhưng tập khí lại chưa sửa trở lại được, là có. Nhưng đó nhất định không phải là phàm phu lục đạo chúng ta. Là những người nào vậy? A-la-hán, quyền giáo Bồ-Tát. Họ đích thực đã siêu vượt tam giới, họ đã hiểu rồi. Tâm họ chân thật sửa đổi lại, nhưng tập khí thì chưa sửa đổi. Trong tiểu thừa, tập khí đã sửa trở lại rồi, thì đó là Bích Chi Phật. Trong đại thừa, nếu tập khí sửa trở lại được thì gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Không phải Pháp Thân Đại Sĩ thì họ chân thật là quay đầu rồi, nhưng tập khí thì vẫn còn. Người đại thừa thì gọi là quyền giáo Bồ Tát. Khác biệt chính là ở chỗ này. Nội tâm chuyển trở lại rồi thì hành vi của họ nhất định là không như trước nữa. Từ đâu mà nhìn thấy? Từ xử sự đối người tiếp vật, chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi mà chúng ta thường nói, đã hoàn toàn hiển lộ ra. Hiển lộ ra một cách tự nhiên, không có một chút gì miễn cưỡng. Chúng ta hiện tại đang học, nhưng học vẫn còn chưa giống. Cảm thấy vẫn không giống. Đây là miễn cưỡng, không phải là xuất ra một cách tự nhiên. Khế nhập cảnh giới chân thật hiểu rõ rồi, vậy thì sẽ tự nhiên. Nhưng mà miễn cưỡng cũng phải nên học. Nếu như không miễn cưỡng thì bạn sẽ không đạt được tự nhiên. Trong ngạn ngữ có câu: quen rồi trở thành việc tự nhiên. Có thể thấy cái thói quen này chính là dạy học. Người xưa dạy học, từ nhỏ đã dần dần tập thành thói quen cho trẻ nhỏ. Đến khi chúng giác ngộ rồi sẽ thuần thục tự nhiên. Cho nên từ trên thói quen có thể bồi dưỡng cho bạn, khiến bạn khế nhập cảnh giới. Từ đây mà biết Phật Pháp phải tu hành. Những kinh giáo này bạn phải đọc cho thật thuộc lòng. Cũng có thể đã thông hiểu nhưng mà bạn không chịu đi làm. Sự thông hiểu của bạn là có giới hạn. Rộng hẹp sâu cạn đều có phạm vi. Bạn không có cách gì siêu vượt qua ranh giới cực hạn của bạn. Cho nên bạn ở trong hành môn của mình, nhất định phải đi nghiệm chứng tất cả điều bạn tin, những điều bạn hiểu. Đây gọi là công phu. Đến khi hoàn toàn khế nhập cảnh giới rồi thì hai chữ công phu này không cần phải bạn nói được nữa, không có nữa. Đó gọi là trở về với tự nhiên. tự nhiên là gì? Pháp tánh. Tông môn nó là minh tâm kiến tánh, giáo hạ thì nó là đại khai viên giải. Người này là đã thành Phật rồi. Thành Phật, Phật thì cũng có khác nhau. Có Phật viên mãn, có Phật chưa viên mãn. Người xưa có lấy cái thí dụ, trên kinh Phật cũng có thí dụ rất hay. Đem Phật viên mãn, thí dụ như trăng của đêm 15, cứu cánh viên mãn. Còn Phật chưa viên mãn thì đem thí dụ như trăng của đêm mùng 3, mùng 4 cho đến trăng của đêm 14. Đó đều là mặt trăng thật, không phải trăng giả, là chân Phật. Nhưng ở trong số chân Phật thì có chưa viên mãn và viên mãn, nhưng các ngài đều là Phật thật. Cũng chính là nói các ngài đã trở về với tự nhiên, đã tương ưng với pháp tánh viên mãn. Vì sao nói các ngài vẫn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn? Cũng chính là tập khí vẫn chưa đoạn, chưa đoạn tận. Cho nên đoạn tập khí là không dễ dàng. Nếu như là miễn cưỡng tu học, tâm chân thành, thanh tịnh bình đẳng từ bi, không có hoàn toàn từ trong tự tánh mà lưu lộ ra, đó là quyền giáo Bồ Tát. Chính là còn ở trong thập pháp giới, chưa có siêu vượt thập pháp giới. Trong thập pháp giới có thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, Phật Tạng giáo, Phật Thông giáo. Đều chưa có thể trở về với tự nhiên. Các ngài vẫn đang chân thật dụng công nỗ lực. Cũng chính là như chúng ta ngày nay thường nói là các ngài đang dụng công phu. Pháp thân đại sĩ thì không thể bàn đến hai chữ công phu này. Không có, ý niệm cũng không có. Không những nói hình thức mà ý niệm cũng không có. Loại cảnh giới này chúng ta có thể đạt được hay không? Đáp án là khẳng định được, nhất định có thể làm được. Hơn nữa, phàm phu chúng ta, một phàm phu sát đất mà còn có thể trong một đời chứng được quả vị Phật cứu cánh viên mãn, có thể làm được. Trên kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem rồi. Thiện Tài Đồng Tử là những người nào vậy? Là những người tu học Phật Pháp Đại Thừa, là những người tu học Phật Pháp Viên Giáo Đại Thừa. Những người này gọi là Thiện Tài Đồng Tử. Hay nói cách khác, đây chính là nói với chúng ta một cách khẳng định. Nếu như chúng ta tu học Viên Giáo Đại Thừa thì một đời này có thể chứng đến Phật quả cứu cánh viên mãn. Vấn đề là bạn có chịu làm hay không. Khi mới bắt đầu học, đương nhiên là rất thống khổ. Thống khổ ở chỗ nào vậy? Thống khổ ở chỗ thay đổi tập khí của bạn. Tập khí của bạn đã quân tập thành thói quen rồi, đã tập thành cái thói quen xấu rồi. Bây giờ đem cái tập khí này sửa đổi lại hết thảy, vậy thì sẽ rất thống khổ. Thí dụ như thích ngủ nướng, mỗi ngày đều muốn ngủ đến 10 giờ, 11 giờ trưa. Hiện tại bảo thức dậy lúc 5 giờ, 4 giờ sáng thì sẽ rất khó chịu. Chúng ta ngày nay tu hành cảm thấy khó khăn chính là loại tình hình giống như vậy. Kỳ thực trời vừa 4-5 giờ sáng thức dậy là bình thường, chúng ta thì lại ngủ đến 11-12 giờ trưa, vậy thì bất thường rồi. Quan niệm của chúng ta hiện nay là xem điều bất thường thành điều bình thường, cho rằng trời vừa sáng mà thức dậy là không bình thường. Cho nên chúng ta thấy Phật Bồ Tát bất bình thường, cảm thấy bản thân chúng ta thì lại rất bình thường. Lỗi lầm của chúng ta là ở đây. Cho nên tu học Phật Pháp quan trọng nhất là phải sửa đổi quan niệm lại trước tiên. Sau đó mới làm thế nào để biến quan niệm thành hành vi. Đó gọi là công phu chân thật. Hồi quy về tự tánh, người hiện tại gọi là trở về với lại tự nhiên, trở về với tự tánh, vậy thì đã thành Phật rồi. Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Kinh Kim Cang thì cư sĩ Giang Vị Năm nói 41 vị Phật, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ là 41 vị Phật, là chư Phật Như Lai mà trên Kinh Kim Cang đã nói, là chỉ 41 cái tầng bậc này. Ông nói rất hay. Cho nên chúng ta một đời này khẳng định có thể thành tựu. Nhưng mà hết thầy chúng sanh thành tựu không như nhau. Ngày trước Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay, do gặp duyên không đồng. Những lời nói này rất có đạo lý. Ngài Thiện Đạo truyền thuyết trong các cổ thư thì nói Ngài là A-di-đà Phật tái lai. A-di-đà Phật đến thế gian này của chúng ta thị hiện, chúng tôi tin là rất nhiều lần rồi. Ngài giấu đi thân phận, còn thân phận mà bị lộ thì mọi người đều đã biết. Ngài Thiện Đạo là có. Ở trong lịch sử Trung Quốc thì có thể Ngài là người bị lộ thân phận sớm nhất. Vị thứ hai là Thiền Sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Vị thứ ba là Hòa Thượng Phong Can ở Quốc Thanh Tự. Đây là ba vị được ghi chép trong lịch sử là A-di-đà Phật thị hiện. Cũng có người nói Trí Giả Đại Sư là Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện. Còn Bồ Tát thị hiện thì nhiều hơn rất nhiều. Có Bố Đại Hòa Thượng, chúng ta đều biết đó là Bồ Tát Di Lặc. Đó là thị hiện tướng xuất gia. Còn thị hiện tướng cư sĩ tại gia thì Bát Đại Sĩ thời triều Đường là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Cho nên chúng ta hiểu được Phật Bồ Tát ở thế gian này không bộc lộ thân phận, âm thầm lặng lẽ mà làm, âm thầm mà biến hóa, thật là quá nhiều. Nam nữ lão ấu các ngành các nghề đều có rất nhiều rất nhiều. Đúng như Bố Đại Hòa Thượng đã nói, thời thời thị hiện tại thế gian, người thế gian lại thường không biết, người thế gian này không nhận ra được các ngài. Từ đây có thể thấy, người thấu suốt chăm lo cho người chưa thấu suốt rất nhiều. Chư Phật Bồ Tát là người đã thấu suốt, phàm phu lục đạo là người mê hoặc. Người thấu suốt thì rất nhiều, họ ở xung quanh chúng ta, chúng ta không nhận biết được. Đến lúc nào thì bạn mới phát hiện ra được? Bạn chăm chỉ tu hành, bạn tu hành đến một trình độ nhất định rồi, chính bạn tâm thanh tịnh rồi, tự mình dần dần giác ngộ được rồi, sau đó thì sẽ nhìn thấy xung quanh thực sự là không ít, thì mới phát hiện ra. Đến lúc nào thì phát hiện ra? Thì ra phàm phu chỉ có mỗi một mình ta. Tận hư không khắp pháp giới đều là chư Phật Bồ Tát. Bạn đã thâm nhập được cảnh giới rồi. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm thì nói là bạn đã nhập pháp giới. Là pháp giới gì? Cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Đây chính là Hoa Tạng thế giới được nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Giảng Sanh Kinh thì gọi là thế giới cực lạc. Không cần phải đợi đến khi chết rồi mới giảng sanh. Hiện tại thì có thể nhìn thấy được, nhập vào cảnh giới được. Người này tương lai đến thế giới Tây Phương cực lạc là thật báo trang nghiêm độ. Hiện tại họ đã chứng được thật báo trang nghiêm độ. Việc này có chỗ nào là giả chứ? Một sự thật không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Chúng ta chỉ cần nỗ lực một chút thì có thể làm được rồi. Nỗ lực đem tập khí tật xấu của chính mình thay đổi hết tất cả. Thì liền khế nhập được cảnh giới. Nhập cảnh giới được đại tự tại. Trí huệ bát nhã vốn có của tự tánh sẽ liền hiện tiền. Tam đức mật tạng ở trong tự tánh là pháp thân. Bát nhã giải thoát. Hết thảy đều hiện tiền. Tâm lý của bạn, tư tưởng kiến giải của bạn, hành vi của bạn vĩnh viễn không có lỗi lầm. Đây là việc mà chúng ta phải nỗ lực. Hết thảy pháp thế xuất thế gian đều là giả. Nhập vào cảnh giới này rồi, bạn làm sao lại có thể khiêu khích thị phi? Việc chia rẽ cốt nhục của người ta thì cũng là khiêu khích thị phi. Không những bạn không có đi giành giật với người khác những thứ mà họ thích, thậm chí bạn còn thành toàn những điều yêu thích cho người khác. Bạn sẽ lấy việc giúp người làm điều thiện. Chúng tôi ngày hôm qua đi đến thăm Tô Huynh Ba, tìm được một cái giáo đường. Tôi trong lòng rất cảm khái. Giá nhà đất ở Úc Châu đã tăng lên rất nhiều rồi. Đạo tràng chúng ta lớn như vậy, lại có kiến trúc đồ sộ, khi mua chỉ có 610 ngàn. Chúng tôi thấy Tô Huynh Ba một nơi nhỏ như vậy, chỉ một miếng đất nhỏ mà họ bán đến 550 ngàn, không thể tương xứng. Cho nên mấy năm nay bất động sản tăng giá cao đến như vậy. Chúng tôi chấm được là do địa điểm tốt, giao thông thuận lợi. Cho nên chúng tôi hôm qua đã dò hỏi xem có người nào quen biết với chính phủ hay không. Mục đích để làm gì? Chúng tôi muốn biết chính phủ địa phương có cần chúng tôi làm điều gì đó hay không. Chúng tôi không phải là muốn các bạn giúp chúng tôi điều gì, không phải vậy, mà là chúng tôi có thể giúp các bạn làm được gì hay không. Các bạn là chủ. Những điều các bạn muốn và thích thì chúng tôi sẽ làm. Vậy thì các bạn sẽ hoan hỷ. Cho nên chúng tôi không phải là tìm các bạn đến xây Phật đường, sau đó lại mời gọi bạn đến bái Phật. Vậy thì các bạn sẽ không đến, sẽ không thích rồi. Cho nên chúng tôi phải đi thử hỏi, đi điều tra địa phương này các bạn cần những gì, mong muốn chúng tôi làm những gì. Chúng tôi sẽ phối hợp với các bạn. Chúng tôi là vì phục vụ xã hội, vì chúng sanh ở nơi này mà phục vụ. Chúng tôi đến để làm việc này. Đây là Phật Pháp. Chư Phật Bồ Tát vì xã hội mà phục vụ, vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ. Hình thức phục vụ thì không có hạn chế, vô lượng vô biên. Nội dung của việc phục vụ thì cũng rất nhiều hạng mục. Nhưng mà nó có một cái trung tâm không thay đổi, đó là làm một tấm gương tốt cho xã hội đại chúng xem. Đây là giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là vĩnh viễn không thay đổi, nhưng phương thức thì có thể thay đổi. Phù hợp cái tiêu chuẩn này, việc này chính là Phật Pháp. Đi ngược lại với cái tiêu chuẩn này là thế gian Pháp. Phật Pháp và thế gian Pháp khác nhau ở một niệm như vậy. Vì lợi ích của chính bản thân mình mà cần người khác đến giúp đỡ thì đây là thế gian Pháp. Còn nếu vì lợi ích của người khác mà cần chúng ta đến giúp đỡ thì đây là Phật Pháp. Chúng ta phải chuyển lại từ trên quan niệm này. Chúng ta sống ở khu vực này, phải hiểu được cái nhu cầu ở khu vực này. Chúng ta toàn tâm toàn ý đi giúp đỡ họ. Vậy thì làm sao mà làm ác chứ? Làm sao mà có ác niệm chứ? Đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật, nhất định không có đi ngược lại với cái nguyên lý nguyên tắc này. Chúng ta gọi là học Phật, chúng ta gọi là tu hành, chúng ta gọi là hoằng pháp lợi sanh. Danh từ thuật ngữ của nhà Phật rất hay, đáng tiếc là đều bị người ta hiểu sai. Các vị đồng học, A-di-đà Phật. Buổi tối ngày hôm qua, luận đàm tôn giáo của Queensland đã tổ chức tại địa phương này của chúng ta. Chúng ta cũng rất nhiệt tình tiếp đãi họ. Nhìn thấy những vị lãnh tụ các tôn giáo đã đến tham dự đều rất hoan hỷ. Hơn nữa nhìn thấy những kinh sách hình tượng Phật mà chúng ta dùng kết duyên thì họ cũng tự động mang về. Chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng, cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của tất cả mọi người, chúng tôi sâu sắc thể hội được việc đoàn kết tôn giáo không phải là một ảo tưởng, đích thực là có thể áp dụng thực tiễn. Mọi người muốn tôi phát biểu vài lời, tôi cũng vì muốn tiết kiệm thời gian đã đưa ra một cái trọng điểm và phương hướng để nỗ lực. Điều mà chúng ta mong muốn là xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Đây chính là giáo học mà Phật Pháp Đại Thừa thực tiễn. Phật dạy hết thảy chúng sanh lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Hai câu nói này có thể nói là đặc sắc của Phật giáo. tất cả tôn giáo trên thế gian này đều dạy con người ta đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đây là một cái lý niệm chung trong việc dạy học của các tôn giáo. Nhưng mà nhà Phật thì lại nói là lìa tất cả tướng. Việc này thì các tôn giáo khác không nói. Nếu như chỉ là đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện mà không có lìa hết thảy tướng, thì ở trong Phật Pháp gọi việc này là tu phước. Quả báo chỉ ở trong tam giới là phước báo nhân thiên, gọi là tu phước. Nếu như lìa tướng thì đó gọi là công đức, thì không phải là phước đức. Lìa tất cả tướng, thế nào là tất cả tướng? Phật ở trên Kinh Kim Cang đã nói rất cụ thể, là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đây chính là tất cả các tướng. Tất cả các tướng quy nạp trở lại cũng không nằm ngoài bốn loại. Ngã tướng chính là có ta, chấp trước có cái ta. Chấp trước có cái ta sở hữu. Ở trong Phật Pháp thì nói là ngã và ngã sở. Cái này gọi là ngã tướng. Thân thể, người thông thường đều cho rằng thân thể chính là ta. Những vật ngoài thân thì là sở hữu của ta. Chúng ta mặc quần áo trên người là cái của ta. Nhà ta ở là của ta. Tài vật là cái ta sở hữu. Vợ con, gia thân, quyến thuộc đều là của mình. Thậm chí là cái quê hương này của ta. Đây là thành phố của ta. Đây là quốc gia của ta. Trái đất thì nó là thế giới của ta. Phải luôn có cái chữ ta ở trong đó. Đây thì gọi là ngã chấp. Cho nên phạm vi của ngã chấp bao quát rất rộng. Cái khái niệm này nếu không xả bỏ được thì sẽ không thể thoát ly được lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là từ đâu mà có? Chính là từ ngã chấp mà có. Bởi vì có ngã chấp mới có lục đạo luân hồi. Cho nên Phật nói đoạn ác tu thiện là chính xác, là đúng. Nhưng mà phải buông cái ta này xuống. Không thể nào chấp trước có ngã. Có ngã nói lời thành thật thì có lòng riêng tư. Chúng ta gọi là tự tư tự lợi. Không có ta gọi là đại công vô tư. Phải hiểu cái đạo lý này. Không có ta thì tâm lượng của bạn sẽ rộng lớn như hư không pháp giới. Tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Có ta thì phạm vi của bạn là có giới hạn rồi. Quốc gia của tôi thì tâm yêu thương của bạn, tâm yêu thương đoạn ác tu thiện này của bạn, đất nước thì có phạm vi của nó. Bạn sẽ không vượt qua được quốc gia khác. Ta, thế giới của ta thì cũng là một cái phạm vi. Bạn không thể siêu vượt địa cầu. Bạn có thể yêu thương hết thảy chúng sanh ở trên tất cả quốc gia của địa cầu này. Vậy thì những tinh cầu khác thì sao? Bạn sẽ không đạt đến được. Mở rộng ra thêm, như trong Phật Pháp đó là thế giới ta bà của ta, vậy cũng không được. Bên ngoài thế giới ta bà thì có vô lượng vô biên sắc độ chư Phật. Bạn không thể đi được rồi. Có thể thấy Phật dạy chúng ta buông bỏ ngã chấp là chính xác. Sau khi buông bỏ ngã chấp rồi, không gian cuộc sống của chúng ta chính là tận hư không biến pháp giới. Cho nên phá ngã chấp thì luân hồi sẽ không còn nữa, tam giới liền không còn. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Ngoài ra ba loại hiện tướng còn lại là nhân tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng là thuộc về pháp chấp. Pháp chấp nếu không buông xả thì không gian hoạt động của bạn chỉ giới hạn ở trong thập pháp giới. Thập pháp giới này chính là thế giới ta bà mà chúng ta hay nói. Khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Bạn nếu không chịu buông xả pháp chấp, vậy thì phạm vi hoạt động của bạn chỉ ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà thôi. Ra không khỏi được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cũng chính là ở trong khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật thì bạn không có vấn đề gì. Bạn có thể tự do hoạt động đi lại. Nhưng bên ngoài khu vực của Thích Ca Mâu Ni Phật là các sát độ chư Phật khác thì bạn không ra khỏi được. Bạn buông bỏ pháp chấp vậy thì đột phá được. Thập pháp giới đột phá được rồi. Tận hư không biến pháp giới, hết thảy chư Phật sát độ, bạn đến và đi đều tự do. Thế nào gọi là nhân tướng? Nhân tướng là ngược lại đối với ngã tướng thì gọi là nhân tướng. Dùng cái chữ này để mà đại biểu. Cho nên không nhất định nhân tướng là hết thảy mọi người. Quan niệm này là sai. Nhân là trái ngược lại với ngã. Phàm là đối lập lại với ta thì gọi là nhân tướng. Thế nào gọi là chúng sanh tướng? Tất cả dạng sự dạng vật đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên hết thảy tất cả tướng đều là chúng sanh tướng. Đây là nói rõ hết thảy sự vật, hết thảy hiện tượng ở trong cái vũ trụ này là chúng sanh hòa hợp mà sanh. Đây là nói không gian. Chúng ta ngày nay nói không gian, hiện tượng của không gian. Thọ giả tướng là nói hiện tượng của thời gian, có quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên chúng sanh là nói không gian, thọ giả là nói thời gian. Nói thời không là đem hết thảy hiện tượng ở trong thời gian và không gian đều hàm chứa ở trong đó. Cho nên bạn nếu có phân biệt thì có nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Liền khỏi phân biệt thì những thứ này sẽ không còn tồn tại nữa. Pháp giới vốn dĩ là nhất chân. Phật dạy chúng ta lìa tướng, đoạn ác tu thiện. Việc này là hoàn toàn đúng. Đoạn ác là tự hành, chúng ta nói là tự độ. Tu thiện là độ người. Đoạn ác thì thành tựu đức hạnh của chính mình. Đức hạnh thành tựu rồi, trí huệ cũng thành tựu. Vì sao vậy? Trí huệ là vốn có mà, không phải là từ bên ngoài vào. Là bởi vì chúng ta có phiền não, có ác nghiệp, nên đã chướng ngại trí huệ của ta rồi, không lưu lộ ra được. Ác nếu như sau khi đoạn ác được rồi, tâm địa chúng ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Trên Kinh Kim Cang nó rất hay: tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng. Thực tướng chính là trí huệ bát nhã. Đây gọi là tự độ. Sau khi trí huệ sanh ra rồi, trí huệ là báo thân. Bạn đã chứng được báo thân, trí huệ hiện tiền rồi, nơi bạn ở gọi là báo độ. Thật báo trang nghiêm độ. Đương nhiên pháp thân cũng ở trong đó. Cái này gọi là tự mình thành tựu. Thành tựu báo thân và pháp thân của chính mình. Tu hết thảy thiện là ứng hóa thân, là lợi tha, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh vẫn chưa được khôi phục tự tánh. vẫn còn chưa lìa khỏi lục đạo, vẫn chưa rời khỏi thập pháp giới. Chúng ta phải giúp đỡ họ. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện vô lượng vô biên thân tướng, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, người khác thì không hiểu. Chúng ta biết các vị thần trong tất cả các tôn giáo ở trên kinh Phật cũng xưng là chúng thần. Chúng thần rất nhiều, rất nhiều rất nhiều các vị thần đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Phật Bồ Tát nên dùng thân gì để độ thì họ liền hiện thân đó. Nên dùng thân Kitô để độ thì họ liền hiện thân Kitô. Nên dùng thân Đại Phạm Thiên Vương để độ, họ liền hiện thân Đại Phạm Thiên Vương. Cho nên chúng ta hiểu được việc này, trên Kinh Hoa Nghiêm cũng nhìn thấy. Chúng tôi giảng Hoa Nghiêm đã giảng được lâu như vậy, các vị nghe rồi đều hiểu rõ. Tất cả hết thảy chúng thần đều là chư Phật Như Lai. Cho nên trong lòng chúng ta xem các vị thần chính là chư Phật Như Lai. Chúng ta dùng tâm thái tôn kính đối với A-di-đà Phật, tôn kính đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, để mà tôn kính đối với các vị thần. Người ta không biết được, chúng ta biết. Mấy ngày trước tôi có đi thăm Sika giáo. Giáo đường của Sika giáo, chúng ta thường nói là bàn thờ, chính là nơi mà họ lễ bái. Sika giáo không có tượng, họ không có tượng của các vị thần. Họ lễ bái là kinh điển. Trên bàn thờ của họ thì cúng dường là kinh điển. Hai cái hộp lớn bên trong đều là kinh điển. Bên ngoài thì dùng vải phủ lên. Có hai người cầm phất trần để chăm sóc, giữ cho luôn sạch sẽ, không dính một hạt bụi nào. Họ lễ bái là kinh điển. Họ tiếp đãi chúng tôi rất long trọng, mời chúng tôi đến giáo đường của họ. Tôi đến nơi đó tôi cũng quỳ lại giống như họ vậy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở bên cạnh thì quan sát. Quan sát điều gì vậy? Quan sát xem phản ứng của những tín đồ đạo Sika. Ở đó quan sát, khi tôi đến lễ bái, tín đồ của Sika giáo rất vui mừng, rất hoan hỷ. Chúng ta bái Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, họ thì bái Pháp Bảo. Trong Tam Bảo thì họ xem trọng nhất là Pháp Bảo. Vậy thì chính xác. Nếu như có thể đem hư không Pháp giới mà dung hợp lại thành một nhà, vậy thì chúng ta hãy dẫn đầu mà làm trước. Chúng ta không làm vậy thì ai sẽ làm? Tôi đến chánh điện của họ, lễ bái tôn thần của họ, lễ bái kinh của họ, họ nhìn thấy rồi. Tương lai sẽ đến Phật đường của chúng ta, họ cũng bái Phật, họ cũng sẽ bái Đại Tạng Kinh của chúng ta. Đây là đạo lý nhất định rồi. Họ có phân biệt chấp trước, chúng ta không có phân biệt chấp trước. Cái dáng vẻ của giác và mê thì chúng ta phải thật rõ ràng, thật thấu suốt. Thế nào là mê? Lục căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, bạn có phân biệt, có chấp trước, đây là mê. Cho nên bạn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì đây là mê. Nếu như sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đây là giác. Trên Kinh Giáo Đại Thừa thường nói giác tâm bất động. Giác tâm là chân tâm. Giác tâm là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Cho nên chúng ta dùng phương pháp gì? Tiếp xúc với hết thảy những tôn giáo khác, tiếp xúc với hết thảy những quần tộc khác. Quần tộc lại mở rộng ra là tộc loại. Tộc loại thì bao gồm cả hết thảy động vật, hết thảy thực vật, hết thảy chúng sanh trong các không gian không đồng duy thứ. Thì chúng ta cũng chỉ dùng một cái chân tâm này. Chân tâm là mọi người đều cùng có. Chúng ta phải tìm ra điểm chung. Điểm chung chính là thành. Tâm chân thành. Bất luận là bạn học tôn giáo nào, tâm chân thành thì mọi người nghe dễ hiểu. Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì mọi người cũng đều có như nhau. Đó là tâm bình đẳng. Tâm giác ngộ. Tâm từ bi. Từ bi là tâm yêu thương. Cái này thì mọi người đều có thể tiếp nhận. Đây là tinh túy của Phật Pháp. Ngàn kinh vạn luận thì cũng chính là nói những sự việc này. Cho nên chúng ta dùng cái lý niệm này thì có thể dung hòa được tất cả những quần tộc. Đây là Phật tri Phật kiến, áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta là nhìn thấu. Mọi người sẽ đồng ý, có thể tiếp nhận, buông xuống cũng có thể tiếp nhận, tự tại tùy duyên đều có thể tiếp nhận. Sau đó lại đến niệm Phật. Niệm Phật dường như không thể tiếp nhận. Nếu như đem đạo lý giảng giải, họ sẽ hoan hỷ tiếp nhận. Thế nào là niệm Phật? Chính là chính câu trước thường niệm ở trong tâm. Niệm chân thành, niệm thanh tịnh, niệm bình đẳng, niệm chánh giác, niệm từ bi, niệm nhìn thấu, niệm buông xuống, niệm tự tại, niệm tùy duyên. Vậy thì gọi là niệm Phật. Họ nghe hiểu được rồi, vậy thì hết thảy đều sẽ tiếp nhận. Chúng ta ngày nay hòa hợp tôn giáo, đoàn kết quần tộc, buông bỏ vạn duyên, đề khởi chánh niệm. Đây là Phật Pháp Đại Thừa chân thật. Đây chân thật là Phật đã nói ở trên Kinh Giáo, ngày ngày khuyên chúng ta phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo. 20 chữ này, 10 chữ phía trước là tâm Bồ Đề, 10 chữ ở phía sau là Bồ Tát Đạo. Cho nên giúp đỡ hết thảy những tôn giáo khác mà tuyệt đối không thay đổi sự tín ngưỡng của họ. Chỉ cần dạy họ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, họ sẽ thành Phật. Phật là ứng hóa ở trong đó. Chúng ta giúp đỡ hết thảy chúng sanh thành Phật. Không nên nói là phải giúp đỡ hết thảy chúng sanh thay đổi thân phận của mình. Vậy thì sai rồi. Phật hóa hiện trong nam nữ lão ấu, các ngành các nghề đều có cái mà họ cần. Đây là trong Phật Pháp, mà đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, thường hay nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một không phá hoại đến nhiều, nhiều cũng không phá hoại một. Nhất định không thể nói là cùng một cái hình thức, vậy thì sai rồi. Tôi nghe nói có một số pháp sư rất là từ bi, rất hiếm có. Họ muốn độ chúng sanh, muốn tìm cách đem tất cả tín đồ ở tôn giáo khác cải đạo lại thành tín đồ Phật giáo, vậy thì sai rồi. Cái quan niệm này là sai rồi. Sai ở chỗ nào vậy? Thí dụ như Phật giáo là con mắt, Kitô giáo là lỗ tai, Hồi giáo là lỗ mũi. Hiện tại đem lỗ mũi, lỗ tai biến nó thành con mắt hết, vậy thì người này là không được rồi. Cái gì cũng có công năng của nó, mỗi cái đều có cơ duyên của nó. Cho nên đây là quan niệm sai lầm. Cái này gọi là chấp trước, phân biệt chấp trước rồi. Trong Phật giáo có Phật, trong Kitô giáo cũng có Phật. Phật hiện thân Kitô, Phật hiện thân trong các ngành các nghề. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này, hiểu được cái sự thật này, vậy mới không đến nỗi phạm lỗi lầm. Sau đó bạn mới hiểu được bạn thành Phật rồi, bạn có thể tùy loại mà hóa thân. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Nếu như nói bạn không hiểu cái đạo lý này, tương lai bạn thành Phật làm Bồ Tát, bạn thành Bồ Tát rồi, vậy thì tín đồ Kitô giáo có cảm mà bạn không đi ứng họ hay sao? Vậy thì làm sao được chứ? Người Trung Quốc có cảm thì tôi đi ứng, còn người ngoại quốc họ không cùng dân tộc, họ có cảm nhưng tôi không đến ứng, vậy thì hành không thông rồi. Tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ này của bạn sẽ dùng cách nào để độ đây? Có thể thấy rất nhiều rất nhiều những người học Phật ngày ngày niệm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng họ đều không hiểu. Họ độ những chúng sanh nào vậy? Họ độ người giống với mình, không độ những đồng loại khác, vậy thì làm sao mà được chứ? Ở trong chúng sanh vô biên có các loại tộc quần khác nhau, các loại dân tộc khác nhau. Chỉ cần họ có cảm, cho nên nói là tùy loại hóa thân. Họ muốn hiện thân gì thì Phật Bồ Tát sẽ hiện cái thân đó. Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, không có pháp nhất định để nói. Cho nên tôi xem tất cả kinh điển của các tôn giáo đều là Phật kinh. Xem tất cả những thần minh mà các tôn giáo lễ bái đều là chư Phật Như Lai. Tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh biết bao, tâm của chúng ta sẽ nhẹ nhàng, thư thái biết bao, an lạc biết bao. Sự giáo học của Phật Pháp là đang sửa đổi quan niệm sai lầm của chúng ta. Chúng ta thường nói là bạn hành Bồ Tát Đạo ngay trong cuộc sống trước mắt của mình, ở trong công việc thường ngày mà thành tựu viên mãn Bồ Đề. Thành Phật không phải là thay đổi phương thức cuộc sống của bạn, không phải là thay đổi thân phận của bạn. Nếu bạn có cách nghĩ như vậy thì bạn đã hoàn toàn sai rồi. Đó nhất định là hành không thông rồi. Một xã hội cần rất nhiều ngành nghề, rất nhiều công việc khác nhau để hỗ trợ hợp tác lẫn nhau. Không thể nào bảo cả xã hội chỉ được theo một ngành nghề, một loại thân phận. Hành sẽ không thông. Xã hội này nhất định sẽ diệt vong. Cho nên xã hội là đa nguyên, Phật Pháp là đa nguyên, nhất định không thể là đơn nhất được. Nhà Phật thường nói nhất. Nhất nó không phải là độc nhất, nó không phải là chuyên nhất, nó là nhiệm nhất. Nghĩa là bất luận một cái gì, chữ nhất ở đây là có nghĩa như vậy. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đây mới là chân bình đẳng. Người thế gian chúng ta luôn nghĩ sai về cái này, cứ cho rằng nhất là độc nhất, là chuyên nhất. Quan niệm này sai lầm. Cho nên ở trong Phật Pháp thì Pháp Pháp đều là đệ nhất. Cũng như thân thể này của mỗi chúng ta đều là do rất nhiều cơ quan tổ hợp thành, rất nhiều tế bào tổ hợp mà thành. Mỗi một tế bào đều là đệ nhất. Đệ nhất thì khỏe mạnh. Chỉ cần có một tế bào nào không khỏe mạnh thì cơ thể chúng ta liền có bệnh ngay. Cho nên giáo học của Phật Pháp, các quần tộc khác nhau trong cả xã hội, các dân tộc khác nhau, các tôn giáo khác nhau, mỗi mỗi đều khỏe mạnh, mỗi mỗi đều đệ nhất. Đây là đại vũ trụ của chúng ta, là cái đại ngã của chúng ta. Đây mới chân thật là khỏe mạnh, chân thật gọi là vô lượng thọ. Nếu không mà nói, mọi người chúng ta hiện tại thường nói là địa cầu đã bị bệnh rồi. Vì sao bị bệnh vậy? Bởi vì nó có cái đệ nhất, có cái đệ nhị, có tốt, có xấu, vậy thì bị bệnh thôi. Mỗi cái đều tốt, mỗi cái đều là đệ nhất. Đây mới chân thật là khỏe mạnh, chân thật là mỹ mãn. Cái này gọi là ngộ. Bạn chân thật đã hiểu rõ rồi, chân thật giác ngộ rồi. Cho nên sau khi giác ngộ, Phật Bồ Tát đến thế gian này để làm gì? Hôm qua tôi nói chuyện cùng với lãnh tụ của các tôn giáo. Vừa mở đầu tôi liền nói, thế gian hiện tại có tai nạn, hy vọng những người chúng ta không phải là đến để chịu tai nạn. Những người chúng ta đến thế gian này là để giúp đỡ mọi người tiêu trừ tai nạn, là đến để cứu hộ tai nạn. Chúng ta không phải là đến đây để chịu tai nạn. Người giác ngộ thì được tiêu tai miễn nạn, người mê hoặc thì phải thọ nhận cái tai nạn này, là giác và mê. Cho nên hy vọng mọi người tu hành. Thế nào gọi là chân thật tu hành? Thế nào thì gọi là tu định? Thế nào gọi là tu huệ? Đều là ở trong cuộc sống. Lìa hết thảy tướng thì gọi là tu định. Tu hết thảy thiện thì chính là tu huệ. Có thể thấy định huệ là ở trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Định huệ ở trong công việc, định huệ ở trong việc tiếp xúc với quần chúng. Ngày nay chúng ta nói là xử sự đối người tiếp vật. Người thông thường nói là trong việc ứng xử xã giao. Giới định huệ tam học là sống, không phải là chết cứng. Trốn tránh thế gian này để đi tìm một thâm sơn cùng cốc nào đó để tu giới định huệ thì có tu như thế nào đi nữa cũng không thành công. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chưa đoạn, giới định huệ tam học cũng đều không có, đều không phải là thật. Cho nên nhận thức phải rõ ràng, phải chính xác. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ nói đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email
vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.